Rồi để thầy nhắc lại. Để thầy nói rõ lại từ đầu. Tức là theo cái ý của thầy á, chúng ta tu ở đây không phải tu ở trong một cái chùa. Theo cái phương pháp của thầy, nếu thầy đến ngôi chùa nào đó mà mời thầy giảng, thì tất cả những cái chi phí mà họ cúng dường cho thầy, thầy được cúng dường lại cho chùa đó, ngôi già lam đó. Để đúng tinh thần là chùa là của 10 phương tăng, mà giảng sư đi giảng lời Phật dạy là không được quyền bán pháp, kinh thỉnh cũng hoàn toàn phí hết. Thì những cái kinh mà đã ấn tống ở đây là do những cái quỹ từ những pháp hội trước người ta cúng, rồi ở trong đây cô Diệu Hảo cổ phụ trách ấn tống và đem phát tiếp tục những pháp hội trong tương lai. Những băng dĩa đây thì cũng được tiền của những cái quỹ mà cúng dường, rồi chú Mẫn nó in ra và đem phát tiếp những pháp hội tương lai. Thì trong gia đình của cô Vân không nhận lại số tiền này, và quý sư cô và một số cư sĩ cộng tác là băng tay soạn cũng không nhận. Thành ra bây giờ thầy thì không nhận số tiền này, nhưng mà thầy nói rõ là hỏi ý đại chúng, những người đã đóng góp trong pháp hội này nên dùng số tiền đó vào việc gì. Thì bây giờ để cô nói cho rõ hơn, cô nói là như thế nào thế nào, tại vì cô là người đứng trong ban tổ chức chúng nó tu. Dạ, cô nói cho đại chúng biết. Xin mời cô.
Con kính bạch thượng tọa pháp sư, kính thưa đại chúng, khi quý sư cô cùng một số quý phật tử nghe pháp của thượng tọa pháp sư và rất muốn tiếp tục học hỏi, cho nên có cái duyên lành chúng con cung thỉnh được thượng tọa pháp sư về đây hướng dẫn khóa tu bác con trai một ngày tinh lương hồi sáng. Tất cả chư phật tử chúng con rất hoan hỷ, và rất nhiều phật tử phát tâm đóng góp khi nghe chúng con thông báo chương trình khóa tu, nhưng vì có gia đình phật tử hiểu ngộ là khởi phát tâm đầu tiên để mà đề nghị chư ni chúng con cung thỉnh thượng tòa, và sau đó khi quý phật tử nghe pháp của thượng tòa cũng rất muốn được tiếp tục học hỏi, thì cái duyên lành chúng con hôm nay được cái pháp hội và cũng đã gần viên mãn, thì chúng con và một số quý phật tử đã phát tâm cúng dường, thì chúng con phát tâm cúng dường chúng con không có muốn nhận lại. Để cho tất cả các Phật tử, thầy chứng minh trên Tam Bảo chứng minh và thầy chứng minh cho các Phật tử được công đức, số tiền hôm nay trong pháp hội quý Phật tử phát tâm cúng dường, chúng con xin đại diện cho tất cả đại chúng thỉnh thầy có những gợi ý. Theo con, theo cái thiện ý của con á, thì con có biết được là thầy đang xây dựng làng Di Đà ở bên tiểu bang Texas, và làng Di Đà thì rất cần nhiều cái pháp sự, chẳng hạn như là thỉnh tượng Phật, thỉnh đại hồng chung và xây ngôi chánh điện. Thì nếu quý Phật tử trong pháp hội chúng ta cùng đồng phát tâm hoan hỷ, thì số tiền tịnh tài ngày hôm nay, tất cả số tiền tịnh tài Phật tử phát tâm ngày hôm nay, chúng ta cúng dường vào làng Di Đà để mà gieo cái nhân duyên. Đây là cũng là một trong những cái nhân duyên để chúng ta trang nghiêm cái cõi tịnh độ. Còn theo như mong ước của chúng con và tất cả đại chúng, nếu sư cô nói đúng thì xin quý Phật tử cùng niệm Phật. Thì nếu quý Phật tử muốn cung thỉnh thầy, bởi vì kinh Lương Hoàng Sám là một bộ kinh rất là hay, thì hôm nay quý Phật tử đã nghe rồi, nhưng mà thầy mới giảng được có 1/20, thì bây giờ còn có 20 phần nữa, 19 phần nữa. Thì bây giờ nếu quý Phật tử tiếp tục tu học, chúng ta muốn cung thỉnh thầy để về đây hướng dẫn chúng ta tiếp tục tu học, quý Phật tử có đồng ý không ạ? Chư ni chúng con và rất nhiều quý Phật tử sẽ phát tâm trong những khóa tu học tới. Vấn đề mà chi phí và ẩm thực cho đại chúng cũng như phương tiện để cho thầy và các Phật tử trợ lý và trợ duyên trong những cái khóa tu, chúng con chư ni chúng con và các Phật tử xin hứa là mỗi khóa tu chúng con sẽ tự phát tâm, các đại chúng cũng không có phải lo, cho nên cái số tiền trong mỗi khóa tu thì chúng con sẽ không có xin, là không có được nhận, không có giữ lại. Dạ, đến số hiện tại bây giờ là được 5.070 đồng tiền US và những cái khác đây là từ Canada, cả một Phật tử từ Canada qua đây. Nhân tiện đây con cũng xin thầy chứng minh cho các Phật tử ở các nơi, không những là các thành phố trong vùng tiểu bang Arizona mà còn có các thành phố từ các tiểu bang California, Nam Bắc California, Seattle, New Mexico, Iowa, Las Vegas và Bắc Diệu Tâm từ bên Canada nữa. Dạ, và một số Phật tử từ nhiều tiểu bang khác mà khi ghi danh có nhiều khi ban tiếp tâm có thể quên hỏi, thì tất cả các Phật tử từ rất nhiều tiểu bang đã vì tinh thần tu học Phật pháp và đã về đây tham dự, xin thầy chứng minh công đức và công đức của tất cả quý Phật tử đã đóng góp nhiệt tâm nhiệt tình cùng với chúng con, chứ nếu một mình chúng con thì cũng không làm nên được việc gì. Đây là phần
Diệu Hảo, coi hỏi có mấy cái cô Diệu Ngọc của làng A Di Đà ở cái sảnh có mặt trên đó không? Cô đang phụ trách trong ban quản trị của làng A Di Đà. Nếu có mình cho số lượng xong rồi gom lại con biết một cái check hoặc là gì đó. Hỏi cô Diệu Ngọc có trên đó không? Ăn giao hết. À, rõ ràng công khai tài chính rõ ràng, và cái cô đó sau đó cô sẽ phót cái danh sách là tổng số tiền nhận được từ cái phát tu ở Arizona là được bao nhiêu, sẽ bỏ vào cái xây dựng làng A Di Đà, như thỉnh tượng Phật, thỉnh Đại Hồng Chung, thỉnh những cái gì mà đang làng A Di Đà đang xây cho các cụ tu. Yeah. Không có phải không? Yeah. Không có thì chuẩn dễ thì anh thông báo như vậy thôi. Thì bây giờ quý vị nghĩ sao số tiền thầy thì đề nghị cúng lại cho chùa của sư cô, theo cái lực của thầy thì nó sẽ cúng. Sao là được nó không có? À, Diệu Ngọc ở đâu mất rồi? À, có lá trên mạng kêu cô gọi qua sức con tay con đi, đang nói chuyện cho đại chúng nghe. Mình làm việc rõ ràng đâu ra đó thì không có cái gì hết, làm việc hay nghe. Thầy đến đây cũng không phải vì tiền mà vì sự truyền bá chánh pháp trả ơn Phật, mà quý sư cô ở đây cũng làm với tinh thần bất vụ lợi, cũng vì đại chúng. Rồi rồi thầy là muốn cúng hết chứ không có chia đôi gì hết à?
Phật, sư cô xin cảm niệm cái ý tốt của Phật tử Liễu Pháp, nhưng mà đây là cái tâm của quý sư cô, và nhất là sư cô xin mượn thầy chứng minh trước ra tam bảo, thầy chứng minh cho quý Phật tử ở Arizona, quý Phật tử gần gũi với quý sư cô đã hết lòng thương mến lo lắng cho quý sư cô. Chùa quý sư cô tuy chưa có lớn, Phật cũng còn nhỏ, nhưng mà quý sư cô không có thiếu cái gì cả. A Di Đà Phật, quý sư cô rất đầy đủ, được Phật tử rất là thương mến. Quý sư cô sống trong cái tình thương mến của quý Phật tử ở Arizona. Quý sư cô rất là cảm động từ trên thành phố Chandler và các thành phố lân cận cũng như thành phố Tucson.
Mà hình như là tôi thấy chị ưu ảnh cô kia ổn vô mà. Vậy là bất bình đẳng, cô này là sổ sữa, cô kia là sao này là sổ sữa.
Dạ cái đó thầy phải lên với Phật tử với con là có biết.
Vậy là có sự bất bình đẳng.
Theo con dạy cho thầy
Dũng của sư cô thì nhỏ, nhưng tấm lòng của mấy sư ni rất là lớn. Thật ra hôm nay mới có hiện những tụi con đến đây. Ra con xin mấy sư ni sư cô con nghĩ nhận những điều đó để khiến con được đến đây.
Hồi sáng cái cô nó hỏi cúng dường bất vụ lợi là sao, giờ thấy rõ đó. Cứ có tiền mà cứ để qua để lại à, phải không?
Vậy thì mấy sư cô nhận, nhưng mấy sư cô xin đại diện cúng dường lại cho làng Di Đà. Quý Phật tử đồng ý không?
đồng ý là chúng ta cúng dường số tiền này cho tỉnh xá Viên Minh, và tỉnh xá Viên Minh cùng quý Phật tử trong khóa tu hôm nay cùng đồng ý cúng dường cái số tiền đó cho làng Di Đà. Và thầy chứng minh nhà Di Đà Phật.
Diệu Ngọc lên tiếng đi. Diệu Ngọc. Đây là cô Diệu. Cô Diệu Ngọc là cái người lo về làng Di Đà và cũng là phát hành băng dĩa tại Tết Sinh và các nơi. Thì bây giờ quý sư cô Dương Minh tổ chức phát tu ở đây được 5.000 mấy mà thầy cũng lại cho quý sư cô không nhận. Sau cùng Phật tử mới nói là thôi chia phần nửa cho quý sư cô và cho làng Di Đà. Thì sư cô nói quý cô ở đây cũng sổ sữa lắm rồi, cũng không có sao nữa. Dạ, quý sư cô muốn nó nhận rồi, rồi chuyển qua cho làng Di Đà. Vậy Diệu Ngọc là đại diện cho ban điều hành cái làng Di Đà, đại diện cho thủ quỹ trong làng, nói đôi lời cảm tạ quý sư cô và quý Phật tử trong pháp hội. Rồi thầy sẽ nói với người tổng kết, rồi ghi một cái chắc, rồi gửi qua cho làng Di Đà 2 ở Texas. Và sau đó con nhận được cái danh sách này, thì con một nếu mấy người này đi theo ghi rõ ràng là tên ai thì con cũng đánh rõ. Còn nếu mà họ không ghi rõ ràng thì con ghi số tiền 5.000 mấy đó được chuyển từ Pháp Tư Arizona do quý sư cô ở chùa ở thành xá Diên Binh cũng dường phát lên mạng đàng hoàng để dùng cho việc mà xây dựng làng A Di Đà ở bên Texas. Con nói đôi lời đi.
Dạ, như là con là Diệp Ngọc, con là người tổ chức đại diện cho các anh chị tập tử ở đây đang gặp lại A Di Đà cho thầy. Con xin thành thật cảm ơn quý sư cô và quý thành chị tập tử đã đến đây anh cho nga đã chuyển cho tất cả số tiền tặng đài người chơi là không biết gì hết. Con chỉ thành thật cảm ơn
rồi. Tôi thấy cô làm ăn kiểu này mấy mốt bằng lúc xì á. Không, quý sư cô mà làm ăn kiểu này là coi như bằng lúc xì. Tại vì người ta là phải làm có lời, còn này làm vừa lỗ công mà lỗ vốn nữa. Rồi, quý vị thấy vui vẻ không? Trong một cái tinh thần tu học như vậy thì chúng ta thấy nó nhẹ nhàng. Vì chúng ta ở ngoài đời chúng ta đã nặng nề rồi, mà đến chùa là phải tìm cái nhẹ nhàng, chứ còn mà đến chùa mà nó nặng nề nữa thì không có được cái an lạc. Đó, đó là cái tinh thần bất dụ lợi của Pháp Tu. Rồi thì thả máy lên cho Diệu Hảo. Thì đó, đó ba mặt một lời là tất cả cái gì sẽ được phóng trên mạng danh sách, và con nhận bao nhiêu có thủ quỹ có receipt trả lại. Thầy không có nhận, quý sư cô cũng không nhận. Bây giờ Linh, Linh nó mất rồi. Con có đôi lời nói gì cái gì mấy cái gì ở bên kia đó. Không không không. Này xong. Gì vậy con? Con nói đi. Ủa, bố Linh sao biết con nói? Biết cái gì đâu. Con đưa cái gì, con phải nói chứ, đưa cho một bên nó biết cái gì trong này. Lên đi, đâu có gì đâu sợ. Không, tiền này là có phật tử trong pháp hội này hay là ở đâu? Ồ, sao chú xếp phải hỏi cho rõ. Nếu trong pháp hội này đó thì chúng ta phải đưa cho cô, còn này là gửi con từ Cali qua. À, phật tử đi coi gửi cái gì đây. Ồ, ở đây chưa định xác liên minh có bao nhiêu cái máy niệm phật vậy? Có 500 cái máy niệm phật, chút nữa là hoàn hảo cái gì được quyền tình. Cái gì thỉnh máy niệm phật phi của quý sư cô. Ô, cái này thư dài lắm, mình đọc pháp hội này đâu có hiểu đâu con. Để thầy không hiểu gì tùm lum hết á. Cái này là in kinh phải không?
Dạ, in kinh, dạ.
Dễ rồi, tối nay thầy gọi thầy coi rồi in kinh thì đưa cho Du Hảo. Cái này có quyển in kinh phải không? Con lên thầy đâu có biết gì đọc, nhiều khi người chết không đọc, đọc người sống nữa rồi. San Jose ngày 18 tháng 2 năm 2010, Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy. Dưới đây là danh sách các Phật tử cúng dường hình tượng ở làng A Di Đà, tất cả là 500. Cụ bà Đoàn Thị Hợi, pháp danh Diệu Hiền, gia đình Đoàn Thu và huyện Hải Hoàng, gia đình Đoàn Tấn và huyện Tuyết Mai, gia đình Phan Ngọc Bích và Đoàn Thúy Nga, gia đình Đoàn Dung và Đào Trung Giang, gia đình Đoàn Hiệp, gia đình Đoàn Thắng, gia đình Đoàn Cường. Kính xin thầy từ bi quan hỷ nhận cho chúng con, thành kính đảnh lễ tri ân thầy, xin hồi hướng đến tất cả chúng sanh. Đồng bản sanh cực lạc quốc nay kính Đoàn Thúy Nga, này con bỏ lại trong kia. Chú Mẫn, tôi là Diệu An, xin kính nhờ chú Mẫn in đích nghĩa thầy thuyết pháp. Bà tên là Mai Thị Khuê Tự Vinh, sinh ngày 19 tháng 9 năm 1923, tuổi Quý Hợi 88 tuổi, pháp danh Diệu Ngọc. Nhờ chú Mẫn hồi hướng công đức ấn tống băng kinh này cho cụ bà Mai Thị Khuê, pháp danh Diệu Ngọc, tôi xin gửi 200 đô. Cô Cúc, pháp danh Liễu Pháp, cúng dường mua thuốc cho thầy. Nấm linh chi trị ung thư 60 đồng. Ai? Là ai? Là con hả? Từ đây lên đó mà phải nhờ thầy đọc con. Xong rồi phải không? Hôm nay những người đến đây mà giữ pháp tu, kể cả thầy là pháp sư và các vị đến nghe pháp, thì nếu có những phần công đức nào và những người đóng góp tịnh tài công sức để cho pháp tu nó được viên mãn như ngày hôm nay, thầy xin nguyện hồi hướng công đức này đến cửu huyền thất tổ của tất cả quý vị hiện diện hôm nay, những người có cha mẹ, ông bà, vợ chồng, con cái lúc còn sống trên dương thế, vì gia duyên, vì chồng, vì con, vì cháu mà tạo bao nhiêu ác nghiệp. Giờ này chúng ta không có thiên nhãn, bao nhiêu những người thân đó đang ở trong cái cảnh tâm tối địa ngục, đang ở trong cảnh đối khác ở ngạ quỷ, đang ở trong các cõi quỷ thần, đang ở những loài súc sanh, thì chúng ta nguyện hồi hướng công đức này để cho họ thoát khỏi ba đường ác mà được vãng sanh về các đường lành, được gặp Phật pháp tăng, được gặp thầy tổ, được minh sư, để họ tiếp tục con đường tu hành và cuối cùng đều được vãng sanh về tịnh độ. Và thầy hồi hướng cho những vị có cha mẹ hiện đời đang bị những cơn bệnh, nếu thọ mạng còn thì xin cho các cụ, các ông, các bà được bệnh tật tiêu trừ, tai qua nạn khỏi. Và riêng các vị nào mà thọ mạng đã hết, xin được xả báo an lành, thân không đau nặng, tâm không điên đảo, để các cụ đổi cái thân cũ này lấy được cái thân kim cương ở cõi cực lạc. Và thầy giữ cái sức khỏe không cho phép. Bây giờ là 5:30 rồi, thầy phải chuẩn bị làm lễ xả giới. Thầy nhắc lại, chúng ta làm lễ xả giới thì nhớ là trong Bát Quan Trai giới thầy chỉ xả có 3:30. Tại sao mà 3:30? Trong 8 giới này thì chúng ta xả cái giới là nguyện trọn một ngày một đêm không dâm dục, trở lại cái giới là trọn đời không tà dâm, tức là không có ngoại tình. Quý vị có thể nói không? Và cái giới mà không ăn phi thời, đó là đã xả thêm một giới nữa. Và xả cái giới không trang điểm và làm trò múa hát. Quý vị nhớ, trong cái đó ăn không ăn phi thời, không trang điểm và làm trò múa hát, và cái giới không nằm giường cao chiếu rộng, thì nhớ như vậy. Thì quý vị nào muốn trọn vẹn công đức thì mà giữ ăn được mà không có bị hại về sức khỏe, thì chiều nay về ráng nhìn ăn cho nó trọn vẹn, vì cái hoàn cảnh của hội trường không ngủ đêm. Và sáng hôm sau quý vị đúng 10 giờ sáng quý vị thắp cây hương nói con vì phương tiện không được con cũng về nhà, nhưng mà con vẫn trải cái mền, cái điểm gì đó, con nằm dưới đất, là con vẫn không nằm giường cao chiếu rộng, con vẫn không trang điểm và làm trò múa hát, và con không ăn phi thời. Nhưng mà người nào bị bệnh thì sau khi xả giới rồi thì cho dược thực. Dược thực là ăn để trị bệnh, như tiểu đường mà không ăn thì họ bị đường xuống đường lên. Những người cần uống những vị thuốc thì được quyền ăn để cho công đức trọn vẹn, để cho chúng ta hồi hướng cho thủ quyền cha mẹ của chúng ta, những người đã quá già được tóc xả mê đồ siêu sanh tịnh độ. Thầy chưa bao giờ bị lâm vào cái cảnh mà bệnh mà phải thuyết pháp. Thầy hồi sáng này thầy nghĩ trong lòng không biết có đi được hết chương trình không, nhưng mà không ngờ vẫn đi được, tại vì thầy ráng cái sức mình. Chứ thật ra khi thầy bệnh như vậy đó là cái sức giảng của thầy giống như hết pin rồi, nó chỉ còn có được 20% à. Chứ đúng ra thầy tưởng tượng ở Arizona mà nó khí hậu như vậy là nó, thầy sẽ giảng pháp nó còn sôi động gấp 10 lần, mà đi bệnh bị coi như là nó tắt tiếng rồi, thầy ráng thầy giảng. Nhưng mà hy vọng rằng quý vị vẫn nghe được, tại vì cái không biết sao mà ở đây nghiệp chướng nặng nề quá. Tôi nhớ một lần thầy Thượng Tọa Thích Trí Thoát về chùa Tầm Nguyên 4, lúc đó tôi còn trụ trì, thì ông mở một cái pháp hội Lương Hoàng Sám, mấy cô nào đã dự biết, ai có dự pháp hội của thầy Trí Thoát không? Thì ông về, ông không có bệnh, ông pháp hội đó là 3 ngày, ông mới tụng ngày thứ nhất bắt đầu tắt tiếng, ngày thứ hai tụng không nổi, là nửa đêm là phải bay về Canada gấp đó quý vị. Thành ra cái kinh Lương Hoàng Sám này nó có khả năng tiêu nghiệp rất mạnh, tại vì trong đó nó phối hợp những chuyện nhân quả. Mà thầy khổ có một cái là khi mà thầy đã giảng tại pháp hội này rồi, thầy khó mà đem cái đề tài này thầy giảng ở những pháp hội khác, tại vì thính chúng mới họ có hiểu lúc đầu, có hiểu thầy nói không. Thành ra trong tương lai nếu đủ duyên và sư cô này cũng không bị mấy ông hù dọ mà cổ rung á, thì có lẽ là trở về lần nữa đó, trở về lần nữa. Thầy tán thán các vị sư cô đã phục vụ đạo pháp, đã ơn phật trong tinh thần bất vụ lợi, và tán thán các vị phật tử đã đóng góp tiền tài công sức để cho pháp hội viên mãn, và tán thán các phật tử ở xa không ngại đường xá xa xôi đến đây để tham dự. Thì đây cũng là cái nhân nhiều đời nhiều kiếp. Đối với California một pháp hội như vậy là ít, nhưng mà tôi hỏi sơ mấy vị sư cô đây, cổ nói ở đây là lịch sử rồi đó thầy, có phải không quý vị? Đâu quý vị mình động tay. Thầy trước khi xả giới, thầy mời một vị Phật tử đại diện cho quý vị Phật tử đến thính pháp có đôi lời phát biểu để cho đại chúng. Ở đây tôi nhớ không lầm thì có một nhiều vị có tài ăn nói lắm à. Có vị nào đại diện không? Mời một Phật tử đại diện.
Kính bạch thượng tọa pháp sư, kính bạch chư ni sư, chùa Vinh Minh, kính thưa quý đạo hữu đồng tu, kính bạch thầy, hôm nay do một tiền duyên rất là lớn, chúng con được thầy quan tâm về đây để tổ chức khóa tu. Bản thân chúng con nhớ cảm bảo được nghe nhiều bài pháp của nhiều vị, nhưng mà thật sự hôm nay chúng con được thượng tọa khai mở rất nhiều vấn đề trong cái học tập của chúng con. Thượng tọa đã cho chúng con những bài pháp rất là sôi động, rất là sâu sắc và rất là thực tế. Chúng con một lần nữa xin được thay mặt cho toàn thể bàn hứng Phật tử đồng tu hôm nay được hết. Xin kính đại lễ tri ân Thượng Tọa Pháp Sư. Và chúng con hứa cũng cầu mong Thượng Tọa sẽ có nhiều dịp về đây để hướng dẫn cho chúng con những khóa tu khác. Chúng con hứa chúng con sẽ vẫn tập rất là đầy đủ trong một cái tinh thần ham học, ham tu để Thượng Tọa cho chúng con những bài pháp, chúng con sẽ được tân chiếm công đức tham mô của chúng.
Thật ra có những bác gia trưởng để mà lo cho các gia đình Phật tử thì tiền đồ Phật giáo trong 20 năm mới còn. Các lớp lớn sẽ lần lần đi theo cái định luật sanh lão bệnh tử, mà không có những thế hệ trẻ là những cái bác gia trưởng như thế này thì đạo Phật chúng ta, các chùa ở Arizona không có người để mà trả tiền điện đâu quý vị. Cái đó là cái nhìn của thầy. Thành ra thầy đang sinh hoạt ở trên tầng nguyên 4 là gia đình Liễu Quán ở Seattle. Thì nhóm của Thư rồi đó, ở vùng Thiên Minh đó, ở miền Thiên Minh đó, thì sinh hoạt ở đó. Thầy đang sinh hoạt từ 25 em trở lên được tới cả trăm mấy chục em, thì bị cái nhóm đánh phá, nó khiếu nại. Thầy dạy tiếng Việt, thầy cho sinh hoạt từ 10 giờ sáng ngày thứ bảy cho tới 4 giờ chiều. Thầy đích thân nấu ăn cho mấy em ăn, thầy không để cho mấy cái bà trong ban thường trụ, tại mấy bà đó nghĩ là nấu cho mấy đứa nhỏ này không có phước, thành ra bà sân si rồi mấy bà nấu không có vui. Thành ra thầy đích thân thầy nấu cho các em, và thầy thương các em mà có cái quỹ sinh hoạt đàng hoàng cho các em ăn, rồi đóng góp tiền cho các em tới thầy cũng đi xì. Thầy nói cao đài Tin Lành Công Giáo, họ đi gõ cửa từng nhà để họ chỉ cần em, con em của mình lên xe để họ đưa vào thiếu nhi thất thể. Trong khi đó mình ở đây đó, các bác gia trưởng, các gia trưởng đi gõ cửa từng chùa để xin sinh hoạt, thì các thầy vẫn là một người hàng xóm lạnh lùng. Vì các em đến, quý thầy không thấy cái lợi trước mắt, mà chỉ thấy cái hại là các em nhảy, làm ồn, làm ào, làm ô uế cõi Phật. Nhưng mà cái nhìn 20 năm, nhờ ở trong cái nhóm đó, các em từ quanh vũ, các em từ thiếu nữ, các em lên tới thiếu nam, mà các em lên được huynh trưởng, thì trong số đó có 10% sẽ trở lại làm những người hộ trì Tam Bảo. Thì đó là trả ơn Phật đó quý vị. Thành ra thầy nhìn rất xa, và thầy chỗ nào mà có thầy sinh hoạt là thầy đều cho gia đình Phật tử đến để sinh hoạt. Nhưng khi mà thầy về tầm nguyên 4, thầy cũng mở cho gia đình Chánh Đức hay Thiếu Đức con hả? Tầm nguyên 4 hả? Gia đình Chánh Đức đến đó sinh hoạt với điều kiện là không đóng tiền, bất vụ lợi cho ăn uống đầy đủ. Bây giờ ngay cả thầy đi thì gia đình Chánh Đức vẫn còn hoạt động ở đó. Và thầy về cái làng A Di Đà 47 mẫu đất, thì trong lòng thầy, thầy sẽ dành một cái dùng để dành cho 47 mẫu đất đó đang xây dựng xong, thì thầy sẽ dành cho một cái dùng lâu lâu có tập hợp các miền về đó, cho các nơi khắp nơi ở nước Mỹ về đó một cái ngày mà để mà hội tụ các quân trưởng về. Thầy sẽ xúc bọt rồi tài chánh cho tới ăn ở cho các em để mà đóng trả ơn Phật. Cái đó là trả ơn Phật thực tế nhất, quý vị có đồng ý không? Thành ra cái nhìn của thầy là cái nhìn 20 năm, 30 năm sau, chứ không phải cái nhìn thực tế. Thành ra quý vị các chùa mà không có người để mà bảo quản chùa, mà người bảo quản chùa chính là những cái em trong gia đình Phật tử đó. Thành những cái người mà làm việc như đây là những người làm cái hạng Bồ Tát, là duy trì cái thành phần để mà sau này nồng cốt cho đạo Phật. Ít ra các em cũng vào tụng được một cái thời kinh, các em biết lễ Phật, các em biết nói những cái lời phục nguyện để tạ ơn cha mẹ, là tôn trọng sư trưởng, thì rồi dạy cho không mất cái cội nguồn tiếng Việt. Thì cái đó là những cái bộ phận mà làm quý vị huynh trưởng này làm với tinh thần ba la mật, ăn cơm nhà gắt ngà vôi, nghĩa là đi làm rồi đi field trip rồi đi cắm trại, toàn bộ là chịu trách nhiệm. Nhưng mà rồi tôi nhìn thấy ít có ai xuất bọt cho các em. Mà trên đó thầy đó là như một lần mà thuê một cái công viên để làm là thầy trả tiền. Thầy nói là cái đó mình phải xuất bọt cho do Phật tử. Ở trên đó có những lần thầy hát thì xin tiền cho mấy em nữa. Nhưng mà bữa nay tôi khan tiếng rồi tôi hát không được. Tôi hát bản cho 600 người thì. Lần sau thầy trở lại thầy hát thì xin tiền cho. Còn nhiều hơn là mỗi lần nữa. tôi bị Ariana đón tiếp bằng những cái cơ Alasi bằng các tiếng. Tôi bây giờ tôi coi cho tôi đi tôi coi ngày rồi, tôi coi ngày là tháng nào. Cô thỉnh tôi biết là tháng năm. Là bây giờ mới tới là tháng 3 phải không? Dạ, chứ còn mà cô thỉnh tôi vô tháng 7 là tôi chịu không nổi đâu. Tôi đã bị một mùi tháng 7, tháng 8. Tôi bị nếm mùi Arizona rồi. Rồi cái kinh nghiệm đó làm cho tôi lần này tôi đi tôi không có đem áo lạnh lắm gì hết. Tới hồi ra lên canh dành tiếp nó đổ đầy phải đi mua áo lạnh đó là gì? Đi Arizona phải mua áo lạnh. À, sư cô chùa cũng gọi thầy trở lại, thầy hướng trở lại. Tại vì cái đề tài này giảng ở đây không thể giảng được khác được. Dạ, phải giảng ở đây. Luôn còn sáng kỳ tới. Quý vị sẽ thông cảm cho đi. Thầy giảng trả lời sáng giờ chỉ có số câu hỏi nó còn khoảng 600 câu hỏi là không có chữ nào. Thật ra nó nhiều quá mà thời gian có hàng có bữa nay mà lại có bệnh á thì thầy đáng khi đến mà giờ cũng như là 5:00 mà sắp tới giờ là mã để chúng ta đi tả được chưa, chúng ta đi lên mắt là sư cô không nói gì về cho phật tử lên trình thái được không? Dạ. Thầy hứa sẽ trở lại nhưng mà phải chọn thầy bây giờ. Thầy có pháp tu ở miền Nam California đã móc lên mạng ở Westminster vào ngày 25 tháng 4, và trong này có những người của tôi rất là thông minh, gồm pháp tu Dự Hảo và ông Thiện Hậu đó rồi đứng lên, hai người rất là giỏi trong ba đại diện của chùa Tầm Nguyên Bốn ở San Jose. Chú hội này là bị tôi ông cũng là có bà vợ là công giáo đó, nhưng mà sức bọt người thầy sức giảng đó, bà vợ ông công giáo mà nghe chức thềm nhiều tổng. Thì ông về ngay cái khu đô xa Little Sài Gòn, mà ông sợ thầy không có phật tử, ông thầy có hội trường có 350 chỗ. Thì ra chắc bữa nay nhiều năm, Dù Hảo thấy kiểu này là chắc chắn là ôm mà lỗi rồi. Tại California, lần đầu tiên thầy về miền Nam, để ra mắt phật tử mà thuê cái hội trường có 350, chắc là hết đi xuống đứng vậy là ngồi chỗ luôn phải không? Rồi nhìn máy cho.
Cô xin mời hai Phật tử hiện nam và hai Phật tử tín nữ đại diện cho quý Phật tử lên đây chúng ta đảnh lễ tạ ơn thầy đã hướng dẫn khóa tu trước khi thầy xả giới đi là một. Một quý Phật tử nào cũng được, cô mời hai vị Phật tử nam, hai vị Phật tử nữ. Nhà quý Phật tử cứ lên nhà.
Cô đừng có lễ thầy tổng đức. Cô
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cũng tặng một tòa Pháp Sư chứng minh cho chúng con. Hôm nay khóa tu thầy đã đi lòng từ bi đem đến cho chúng con những bài pháp vô cùng quý báu để chúng con tinh tấn trên con đường tu học, đại diện cho chư ni và tất cả chư Phật tử trong tiểu bang Arizona và các tiểu bang trong nước Mỹ. Chúng con thành tâm đảnh lễ tri ân tòa pháp sư đã hướng dẫn cho chúng con một ngày tu học viên mãn. Xin thượng tọa hoan nghị chứng minh cũng như thượng tọa hứa khả sẽ trở lại tiếp tục hướng dẫn hàng phật tử chúng con tiếp tục tinh tấn tu học trong ánh sáng của Phật pháp. Chúng con cũng biết tiểu bang này là tiểu bang sa mạc thì chúng con sẽ lựa những cái tháng ngày mà nó mát để thỉnh thượng tọa qua để bảo đảm sức khỏe cho đại chúng tu học và nhất là bảo đảm sức khỏe cho thượng tọa pháp sư để hướng dẫn chúng con hay đi đọc Phật và cũng tùy duyên theo cái thời khóa biểu của thượng tọa chứ chúng con cũng không có thời gian là chạy ra là
nếu không có gì lễ là thầy không trở lại, phải không? Lễ là không trở lại thì phải bỏ. Các vị hòa thượng mà tu mà đa số khi các ngài xả báo thân đều bị nhầm báo thân là do đệ tử kính thương và kính lễ. Lễ như vậy tổ chức phải hiểu rõ, lễ như vậy là tổ chức thành ra quý vị một lần có người qua đời muốn thỉnh thầy đi tụng kinh thì thầy phải có lúa, phải có của để hồi hướng được. Cái gì thầy nói không? Mà mình phải tích lũy cái phước đức này thì khi mình tụng kinh một thời kinh mình nó bị đem nó trong đức mà tu hành của mình á, mình nên phát tòa giảm pháp á. Quý vị có đọc kinh Nhân Quả hồi sáng không? Là một cái gì pháp sư mà giảm kinh đại thừa đó, cái gì cũng nhiều, rất là phước nhiều trong kinh có nói. Nhưng mà cái gì mà lễ như vậy đó là về già cái chuyện sẽ bị bán thành hết. Thành ra cái gì thông cảm, chỉ nó là thầy phải chạm liền, thì lý do cái gì phải hiểu. Đã hiểu bây giờ đi chỗ thờ của quy y mà đệ tử nó lễ lại như vậy đó là coi như mình bị tổn đức, mà mình tổn đức thì mình không thể bằng pháp được. Khi mà thầy định một cái thầy không bằng pháp được là nó thiệt thòi. Thành ra cái đó là cái nghi lễ mà thầy đã, cái gì đã có cái tâm nhưng mà thầy chạm lại gì thầy muốn không tổn đức, để khi có những cái người qua đời thầy muốn hồi hướng cái phút trước đó để cho những người kia. Bây giờ thầy thí dụ nha, một ông trời để thích, ông bị thiên ma qua tình là chửi ông, thì ông tức quá ông chửi lại, ông chửi hoài, ông thèm chửi, ông phải bắt hầu bao xuống hội Phật. Thì Phật nói nhà ngươi không cần chửi gì hết á, nhà ngươi chỉ đảnh lễ trời để thích đi, là đảnh lễ 10 cái thì thiên ma qua tình mới thành thông và coi như phải bỏ đi. Thành như vậy quý vị biết nhận lễ của người ta là mình sẽ tổn đức, còn mình chửi người ta, ai mà chửi mình á, như tụi con xin cho chửi thầy thì nhận á, tại vì chửi thầy thì thầy sẽ trả cho người, vì cho chửi đi, chửi đi. Thành tôi rất thích là sao phá tu rồi cho lên chữ đã, người ta muốn chữ xếp hàng lên chữ thì tôi welcome, nhưng mà đừng có để thầy về già là thầy bị bản thân. Thầy hứa sẽ trở lại để sau khi thầy thu xếp, tại vì 25 tháng 4 là phá tu ở Westminster rồi. À, ông sẽ sống lên là mời ông kia lên, ông sẽ có tên lên đây. Ông này là ông bị cảnh sát hai quê ở Vienna thương tình một chút hoài. Bên đây con chụp, con được chụp hình mấy cái, hai lần hay ba lần nhiều không? Hai lần hơn. Thì đây là một cái đầu hũ ở cách cái miền Bắc Cali, cũng thuộc miền Bắc Cali, cách San Jose độ 1 giờ lái xe. Đạo hữu có một cái ngôi nhà nó nhỏ chút, chỉ có 10.000 hơn sự phích này. Và cái lô đất là bao nhiêu nữa? Nằm trên cái lót bao nhiêu? Lô đất cũng vài mẫu thôi. Cái nhà thì nhỏ lắm, có khoảng 10.000 gara xe đều đầu được như 7-8 chiếc gì đó. Thành là chú thuộc loại nghèo ở bên đó. Thành là chú mới muốn đi thỉnh thầy về để tạo thêm phước để đời sau được cái nhà 20.000 sẽ có phí. Thành ra thầy cũng mời luôn. Mời luôn không? Mời cái gì đây không? Mời thì phải nhớ nha. Lũ họ đi họ có tiền, người ta nghèo lắm, dân Arizona mà dân tới sa mạc mà. Để không? Còn là cái xương đồng không nè. Thành ra đó, nếu người ta muốn đi cái kinh doanh đàng hoàng, ông phải thêm chiếc xe đồ bạc chở người ta đi, chịu không?
Chịu.
Đó. Tôi mới thật ông nói, bao xe đồ hoàng đi thẳng từ Arizona 55 chỗ ngồi, và ở bên đây đại diện ghi danh phải lo ăn lo uống và lo chỗ ngủ, hiểu không?
Là thứ hai trong rất là ngon gì
đó, tập trung tại chỗ nào đó xe đồ hoàng sẽ đón đưa ăn uống tại chỗ, đưa tới pháp hội, đưa lên đó ăn xong rồi còn phải đưa về nữa, thấy không? Đưa về mà còn phải tặng quà cáp nữa đó. Đó, muốn làm mà làm phải làm tới nơi. Thì ổng nói trước mặt này chúng vô băng vô dĩa, ổng không có trốn đâu được hết. Rồi bây giờ thầy chuyển máy cho con này.
Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa thầy, con rất hân hạnh hôm nay đã đến đây và đã biết được Phật tử ở Arizona này rất là cũng theo con hỏi những người bà ở đây thì Phật tử Arizona rất là đến đây đã rất nhiều và đã rất là
đừng có rung
rất là quý mến thầy và đến đây để nghe pháp của thầy,
rất là rung á.
Dạ, và con cũng rất là rung khi đến đây lần đầu tiên. Dạ, có gì không đúng thì thầy bỏ qua cho con và tất cả Phật tử ở Arizona. Nam mô A Di Đà Phật.
Cái người có cái nhà 10.000 sự công đức mà rung với những người có cái nhà có 1.000 sao kỳ vậy? Quý vị thấy chưa? Tức là thầy sẽ về cho cái ngài, tại vì cái làng Di Đà bây giờ đang xây dựng cái chánh điện, đang xây dựng chánh điện thì nếu mà họ kịp trong lễ Phật đản thì thầy phải bay qua làng Di Đà để làm lễ an vị Phật. Nhưng mà thầy sẽ cho ổng sự cấp tên, thì khí hậu nó bây giờ nó cũng mát,
Rồi ông muốn làm bà Di Đà thất tình rồi nói cho bà con nghe, tôi đâu có biết đâu.
Nói đi.
Dạ, A Di Đà Phật thì con rất là hoan hỷ nếu mà thầy con xin thỉnh thầy là Di Đà sẽ tốt tinh, tại vì con nghĩ là tốt tinh rất nó rẻ và đó cũng là một cái trung tâm để cho bên đò bên sau đến dễ hơn. Và tôi coi nha.
Như vậy thầy không chủ trương gây quỹ, thầy không chủ trương bán cơm giấy, bán vé số, không chủ trương vận động, không chủ trương rước ca sĩ về hát. Vậy cái đàn A Di Đà này nó từ đâu nó mọc lên con?
Dạ thưa thầy, theo tinh thần của thầy làm Di Đà ở Texas Houston thì ở chúng con, cũng sẽ làm những như vậy.
Tôi biết rằng ở miền Bắc Cali thì đi lên cái làng Di Đà nếu làm Stockton khoảng 1 tiếng, ở miền Nam Cali mà lên đó thì thầy nghĩ khoảng chừng 6 tiếng, thấy không? Và ở San Francisco qua đó thì cũng có tiếng ấy thôi, cũng 1 tiếng. Mà với số lượng mấy triệu người Việt ở Cali thì chúng ta mở một cái làng A Di Đà 100 chỗ ngồi thì bảo đảm là sẽ coi như là overbook right away. Nhưng mà cô Diệu Ngọc bây giờ là đã 90 mấy người, còn quê tôi thì giữ mấy chục người là bên cách xịn nó xa, Cali cũng qua đó mấy chỗ. Nếu mà chú làm là Di Đà tấp tên thì tôi nghĩ dân Cali sẽ chạy lên nó rất là nhiều, phải không Diệu Sư?
Dạ.
Dạ. Rồi như vậy thì để coi nhân duyên, thầy là chủ trương không có làm gánh nặng cho Phật tử mà cũng không có đua nhau tranh khổ, thầy là đua nhau, chúng ta là cực lạc mà. Đệ tử công nhân cực lạc là đua nhau tranh sướng, mà chúng ta mà đua nhau để cất chùa hay là tranh giành là chúng ta chỉ đua nhau tranh khổ. Thành ra chỉ cất chùa là của Phật tử, còn chư tăng chỉ giảng pháp và lo những cái chuyện Phật pháp. Những cái điều kiện mà lập làng A Di Đà cũng giống như làng A Di Đà Thất Sự, thầy không đứng trong tay tổ của làng, không đứng bằng ác khâu của làng, và không đứng trong cái bo điều hành của làng, và tất cả đều là bất dụng lợi. Và như vậy đó tinh thần của thầy. Thầy khác là thầy không tranh giành đứng vào trong đó, thầy đi theo lời Phật. À, các vị các cô đồng ngày xưa làm rồi, chư tăng chỉ bằng pháp, còn thầy để cho họ gánh những cái chuyện mà ở trần gian, còn thầy chỉ gánh về những chuyện Phật pháp. Vậy thôi, ngày nào chỗ đó mà còn đúng như tinh thần của thầy, không bán cơm gây quỹ, không tổ chức bán vé số, không đứng ca sĩ về hát trong nơi thanh tịnh, thì có mặt thầy tương lai chỗ nào mà có những cái đó là thầy bỏ đi liền. À, không có dính một cái gì trong đó, không có một công trắc nào. À, nhưng mà tôi nghĩ cái người mà đã lập làng Di Đà như vậy thì tôi biết theo tinh thần là chú này, chú gợi ý với thầy là chú sẽ ở bên làng Di Đà Tách Sinh là sẽ làm mà do 100 member tự đóng góp rồi tự xây dựng. Thầy chỉ lo về cái phần chánh điện, chẳng hạn như bữa nay với cô cúng về thầy chuyển về đó để xây thôi. Còn những miếng đất mỗi người được cấp 1 lô 3,000 sự phí để mà tự xây sự cách, rồi vô đó ở là tự tu, rồi khi mà có bệnh thì mình tương trợ lẫn nhau. Trong 100 gia đình, 100 người tu phải trên trường, phải tu tịnh độ. Ở chánh điện một ngày có 6 phá tu tụng niệm, thì cụ nào mà ngủ dậy sớm không được á thì không tụng thời đăng nghiêm á thì 10 giờ phải lên tụng thời kinh nữa. 10 giờ mà ngủ chưa dậy á thì 12 giờ trưa phải lên tụng thời lưu vô lưu thọ. Mà 12 giờ mà chưa ngủ dậy thì cho thời là 4 giờ chiều phải công phu chiều. Mà 4 giờ chiều mà cũng ngủ chưa dậy nữa thì phải tụng cho thời 7 giờ tối. Mà 7 giờ tối mà tụng không được mà 3 tháng như vậy tôi sẽ mời ra để cho người khác vô. À, còn chú nói vấn đề thành lập đó là tôi biết cái ý chú đó là chú sẽ dùng tài sản của chú. Chú sẽ mua đất, chú biêu làng A Di Đà, chú chia, chú xây thành ra giống như một cái mô hôn bạc đầy đủ. Rồi sau đó chú làm cái giấy tờ vốn chú sẽ để lại cho Phật tử đến vô sau, tức là cái vốn ban đầu chú sẽ bỏ, rồi sau đó để cho những người vô rồi trả lại sau, no interest. Có phải giống như không? Đúng, cho thằng có tay. Chú sẽ bỏ tiền ra mấy chục mẫu đất, rồi chú sẽ xin phép city, chú làm ra thành đường thành rẽ trong đó để hết, rồi kêu mobile home đặt mấy 100 căn nhà. Rồi cái vốn chia ra cho 100 rồi mọi người nào vô mua đều giống nhau hết, vô ra lấy căn nào thì trả lại chú đó. Tức là người ta dọn ổ sẵn quý vị chứ dịp đẻ. Phải phải không? Và không có gì để mà lo hết. Thì thầy nghĩ là quý vị thấy rõ không? Thầy đâu có xin tiền đâu mà tự động chư thiên đưa, để mấy ông này cứ kiếm thầy để mà dân kiểu đó. Thành thầy nhiều kẻ thù lắm. Thành ra quý vị thấy rõ mình làm đúng chánh pháp là có tâm bảo lo. À, bỏ ra mua đất ở California mấy chục mẫu không có dễ đâu, rồi bỏ ra 100 cái mobile home không phải ít tiền quý vị. Mà ông dám ứng ra hết cho mà như vậy là ông này là nghèo lắm đó quý vị. Nghèo mà tỏ hào quang luôn á. Rồi thôi bây giờ gần 6 giờ rồi, tôi bữa nay xin lỗi quý vị đang nghe pháp online. À, chắc có lẽ là tôi trả cái nghiệp báo ở đời hiện tại đây. Tôi lên pháp tòa đó, tôi thường móc méo diệt cộng lắm, rồi tôi thường nói móc nói méo với ông, thành ra giờ này tôi bị trả quả là coi như bị muốn tắt tiếng. Nhưng mà nhờ bữa nay tôi giảng lương bằng sám, thành ra Phật cũng cho tôi kéo dài, thành ra bữa nay đây là trả quả. Chứ thay vì không trả quả phải chui đầu để về để làm việc cho diệt cộng thì tôi khổ nữa. Thành ra tôi vui vẻ trả tắt tiếng ngày nay đi thôi, mà cũng ráng giảng thì nó cũng nghe được, nhưng mà nó không có hào hùng bằng lúc chưa tắt tiếng. Thì thôi, để hẹn cái lần thứ hai là xin cô phải xin keo xin khỏe đồ đàng hoàng, là tôi mới lựa chọn cái ngày rồi đưa nhóm đệ tử đi ra đây. Và tôi nghĩ lần thứ hai sẽ là đông đảo hơn, và chúng ta sẽ đãi Phật tử ăn cao lương mỹ vị hơn. Tại vì bà Cúc đây nè, bà đó đó là bà từng nấu cho những phó ăn cho sư ông Tịnh Từ từ viện Kim Sơn mấy ngàn người đó. Xin đứng lên, bà Cúc sổ sữa một tràng pháo tay. Cái này là các ăn dụng của đại chúng anh chị Phật phải không? Đứng lên cô Di Đà, đứng lên. Tại sao là kêu cô Di Đà? Đức Phật A Di Đà đâu có vợ đâu mà kêu cô Di Đà. Tại vì ở bên đó bà có nhà hàng chay A Di Đà, thành ra cái miệng Phật tử gọi là cô A Di Đà. Những pháp tu của thầy là cô này thường coi như là hộ trì nấu, rồi cũng bọn lấy vốn thôi là cô Di Đà. Chủ nhà hàng. Còn ở trong này á, nhiều người nấu ăn hay lắm, như chú Thiện Tài đây này, đứng lên. Đã từng nấu lên đầu bếp Kim Sơn, đứng lên. Con đã từng nấu cho mấy ngàn người ăn có không? Có không? Có thì đó, nấu. Nấu mấy ngàn người ăn thì nấu cho 300-400 người là chuyện nhỏ, phải không? Thành ra kỳ tới là thầy hứa nếu trở về là phải cho Phật tử đây ăn sung mặc sướng. Chứ đừng có ăn độ, ăn độ kiểu gì cầu khổ lắm, phải không? Có thịt mới dịch được đạo. Đó, thành ra kỳ sau mà cô cho tụi này khá chút, rồi cứ sống sao đâu. Nếu thiếu thì ở đây cô nghèo không có thì nói thêm mấy đệ tử tôi nó xúc bọn thêm cho không sao đâu. Nhưng mà kỳ sau thầy trở lại, thầy không muốn cái cảnh là bất bình đẳng. Và kỳ sau là cúng thì cũng dùng cho đều, đừng để một cô sổ sữa, một cô thì hưởng luôn. Nhớ nha, quý vị nào thương là thương cho đồng, cúng là phải cúng đều cho hai cô, chứ không được cúng cho cô sổ sữa. Rồi cô thì quá ốm. Bởi kỳ sau hy vọng là quý vị tập trung vào cô kia. Dạ. Có phải vậy không?
Một cô lo thì ốm với
thầy. Hả?
Một cô lo thì ốm, một cô không lo
nằm xuống. Sao cô mới qua mà con biết vậy?
Con trong cái tình trạng đó nằm xuống con kéo, thành ra con mập
liền. Ồ.
Con tình trạng đó.
Như vậy kỳ sau cô ráng xin cho ngủ lại đi được không? Được hả? Tại tôi cho làm thủ chúng gì ngái thì sư cô sẽ nằm đó, tôi chọn ra trong chùa tôi có những tay ngái giỏi lắm để kéo kèm coi ai kéo ăn. Không, thầy nói cho vui. Thật ra với tinh thần tu học, một cái phát tu kéo dài từ 9 giờ sáng thì quý vị phải dậy từ 8 giờ rồi vô đây mà cứ cứng ngắc đó thì quý vị sẽ buồn chán. Thành ra thầy cũng dùng những cái phương tiện thiện xảo để cho Phật tử tu mà quan hỷ, để lần sau đến không thấy nó buồn chán, mà bảo đảm đến cái pháp tu thầy quý vị sẽ không có cái cảnh là bị kêu gọi và bị làm những cái làm cho quý vị bất như ý, mà chỉ toàn là những tràng cười và những cái an lạc. Thì con xin sám hối trước chư Thiên Long và chư Phật mười phương, và trong lúc lên pháp tòa vì tùy thượng chúng sanh, con có những cái nguyện chuyển để làm cho Phật tử không có bị buồn chán, không bị hung trầm, xin sám hối những tội đó. Và xin các ngài thương tình lần sau cho con trở lại Arizona, đừng có bắt con tăng tiếng nữa, tại kỳ này con không có chữ diệt cộng gì hết á. Không, kỳ này ở đây chữ ít lắm, chỉ nói nhỏ nhỏ chút xíu à. Thành ra Thành ra chư Phật cho con nói cho nó hăng chút, cho qua đây con tưởng con coi như là thân bại danh liệt tại Arizona này. Mà quý vị biết không, cái Phật tử nào Arizona là Phật tử giỏi lắm. Tại tôi nhìn trên cái bãi sa mạc á, cái cây xương rồng nó le lỏi mà nó sống được á, và những cái cây đó mà nó chịu được nắng nóng như vậy là nó là phải thứ thiệt á. Thành ra Phật tử Arizona này là bảo đảm là thứ thiệt không đó, phải không? À, còn mấy cái cây mà mọc ở vùng phì nhiêu như là California, à, dùng mưa nhiều, mưa thuận gió hòa như Seattle, yếu xìu à. Mà mấy cái cây mà mọc ở vùng sa mạc, à, mùa hè nóng lên tới 110 mấy độ, à, và mà tự nhiên đang nóng vậy cái tới chiều xuống cái là coi còn mấy chục độ. Mà cái nghịch lý nhất là năm nay Arizona lại đổ tuyết mấy lần, phải không quý vị? À, thành ra là cái chuyện lạ. Thành ra thôi, bây giờ quý vị chuẩn bị đứng lên, thầy làm lễ xả giới, rồi thầy ta chúng ta hoàn mãn nha. À, trước khi xả giới tôi gửi lời chào tạm biệt quý vị Phật tử đang nghe pháp online, và sám hối quý vị là bữa nay tôi bị bệnh bất ngờ, thành ra ráng giảm pháp mà tiếng nó không được rõ ràng. Thì có gì sau khi trở về Cali thì cái ban mà phát hành băng dĩa sẽ gửi đến các trung tâm mà phát hành băng dĩa của hệ thống Tầm Nguyên để mà phát cho quý vị, tất cả đều là miễn phí. Và nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ tam đồ. Nếu có kẻ thấy nghe, điều phát bồ đề tâm, nguyện xả bỏ báo thân này, đồng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc.